Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay Chủ nhật ngày 16 tháng 7 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Các địa phương chủ động ứng phó với bão số 1 và mưa lũ.
Lãi suất tiết kiệm và cho vay bình quân giảm khoảng 1%.
Người Việt dành 64 giờ một tháng cho ứng dụng di động trong nước.
Trung Quốc kích hoạt ứng phó khẩn cấp với bão Talim.
Sau đây là nội dung chi tiết. Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn vừa ban hành công điện số 05 yêu cầu các tỉnh thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Phú Yên, các bộ ngành theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, tiếp tục tổ chức kiểm đếm tàu thuyền, kêu gọi các chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu thuyền đang hoạt động di chuyển thoát ra khỏi vùng nguy hiểm hoặc vào nơi neo đậu tránh trú. Khu vực miền núi phía Bắc chủ động sơ tán người dân tại các khu vực có nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm 4 tại chỗ để chủ động sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.
Bộ Công an vừa công bố dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân. Theo đề xuất của Bộ Công an, nếu thông tin giấy phép lái xe đã được đồng bộ vào tài khoản định danh điện tử, người dân không cần mang theo giấy phép lái xe truyền thống khi tham gia giao thông mà có thể sử dụng ứng dụng VNEID để xuất trình khi lực lượng chức năng có yêu cầu. Đối với lực lượng chức năng khi tuần tra kiểm soát, trường hợp thông tin giấy tờ của phương tiện, người điều khiển phương tiện đã được đồng bộ vào tài khoản định danh điện tử thì cảnh sát giao thông thực hiện kiểm soát các thông tin giấy tờ đó trên tài khoản định danh điện tử và không được yêu cầu xuất trình giấy phép lái xe nếu đã tích hợp.
Bộ Giao thông Vận tải đã chính thức công bố quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Cụ thể, hệ thống cảng hàng không được quy hoạch theo mô hình trục nan với hai đầu mối vận tải chính tại khu vực thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Thời kỳ 2021-2030 hình thành 30 cảng hàng không, tầm nhìn đến năm 2050, cả nước sẽ hình thành 33 cảng hàng không. Vùng thủ đô Hà Nội dự kiến sẽ bổ sung thêm cảng hàng không thứ hai để hỗ trợ cho cảng hàng không quốc tế Nội Bài khi đạt quy mô khoảng 100 triệu hành khách một năm.
Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm, số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tăng trưởng tích cực. Thông qua quá trình thanh tra kiểm tra trong 6 tháng đầu năm, ngành bảo hiểm xã hội đã chủ trì và phối hợp thực hiện thanh tra kiểm tra tại trên 9.000 đơn vị. Kết quả, số tiền các đơn vị đã khắc phục, nộp tiền chậm đóng trong thời gian thanh tra kiểm tra là hơn 425 tỷ đồng.
Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, tổng số lượng người dùng hàng tháng trên các ứng dụng di động Việt Nam nửa đầu năm 2023 vượt mức 500 triệu, tăng gần 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Bình quân mỗi người dùng dành 64 giờ một tháng để sử dụng các ứng dụng di động Việt, chủ yếu thanh toán online và giải trí. Hiện có khoảng 60 nền tảng ứng dụng di động của Việt Nam, có trên 1 triệu người dùng từ sử dụng bình quân hàng tháng. Trong đó, nền tảng có số lượng người dùng nhiều nhất đạt gần 75 triệu người sử dụng bình quân hàng tháng.
Trước thông tin một số thí sinh tra được điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định, Bộ chưa công bố điểm thi vào thời điểm này. Việc công bố điểm thi vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch, tức là vào ngày 18 tháng 7 năm 2023. Để bảo đảm tính chính xác của dữ liệu, thí sinh có thể tra cứu điểm thi thông qua hệ thống quản lý thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo bằng tài khoản đã được cấp.
Báo cáo từ Ngân hàng Nhà nước cho biết, việc điều chỉnh giảm 4 lần lãi suất điều hành với mức giảm 0,5-2% một năm đã giúp hạ nhiệt lãi suất tiết kiệm cũng như cho vay. Theo đó, tính đến cuối tháng 6 năm 2023, lãi suất tiền gửi và cho vay bình quân của giao dịch phát sinh mới bằng Việt Nam đồng của các ngân hàng thương mại giảm khoảng 1% một năm so với cuối năm 2022. Các ngân hàng thương mại đã chủ động điều chỉnh và triển khai các chương trình gói tín dụng ưu đãi để giảm lãi suất cho vay với mức giảm khoảng 0,5-3% một năm tùy đối tượng khách hàng đối với các khoản vay mới.
Số liệu bán hàng của 5 hãng xe lớn nhất Việt Nam thuộc Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam cho thấy, lượng xe máy tiêu thụ tại Việt Nam 6 tháng đầu năm 2023 chỉ đạt hơn 1,2 triệu chiếc, sụt giảm 12,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính riêng trong quý 2 năm 2023, lượng xe máy do các hãng xe thành viên bán ra đạt hơn 634.000 chiếc, giảm 10,15% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong bối cảnh sức mua ngày càng sụt giảm, mặt bằng giá xe máy trên thị trường cũng đang ở mức rất thấp.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, ngày 15 tháng 7, Ban Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và hạn hán quốc gia Trung Quốc đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp độ 4 đối với bão và lũ lụt ở các tỉnh miền Nam nước này gồm Quảng Đông, Quảng Tây và Hải Nam khi cơn bão thứ tư trong năm nay đang di chuyển về phía các tỉnh này. cơ quan khí tượng dự báo bão Talim di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 10 đến 15 km/h và mạnh dần lên. Dự kiến cơn bão này sẽ đổ bộ vào các vùng ven biển giữa khu vực phía đông đảo Hải Nam hoặc phía tây tỉnh Quảng Đông từ tối ngày 17 tháng 7 đến sáng ngày 18 tháng 7.
Thủ đô New Delhi của Ấn Độ đang phải đối diện với tình trạng lũ lụt xảy ra trên diện rộng. Đây là hệ quả tất yếu của đợt mưa lớn dài ngày trải khắp các bang phía Bắc. Theo đó, nhiều cư dân sống ở khu vực liền kề bờ sông Yamuna đã buộc phải sơ tán hoặc trú ẩn trên sân thượng để bảo đảm an toàn. Trong tuần này, mực nước sông được đánh giá là cao nhất trong 45 năm qua. Cục khí tượng Ấn Độ cho hay, thủ đô New Delhi đã chứng kiến lượng mưa cao hơn 91% so với thông thường kể từ ngày 1 tháng 6 cho tới nay.
Các bộ trưởng tài chính của Liên minh châu Âu đã nhất trí viện trợ bổ sung cho Ukraine. Tây Ban Nha, nước bắt đầu nhiệm kỳ chủ tịch luân phiên Hội đồng châu Âu từ tháng 7 này, cam kết sẽ nhanh chóng thúc đẩy để có được một khuôn khổ ổn định cho việc hỗ trợ cho Ukraine vào tháng 1 năm sau. Đức cũng ủng hộ tăng chi tiêu cho Ukraine. Trong khi đó, Ba Lan muốn EU dành nhiều nguồn lực tài chính hơn cho các nước láng giềng của Ukraine, vốn phải tiếp nhận dòng người tị nạn chạy trốn xung đột.
Cơ quan quản lý thị trường và cạnh tranh Anh đã kéo dài thời gian để đưa ra quyết định về thương vụ Microsoft tiếp quản Activision Blizzard. Tới ngày 29 tháng 8, thương vụ Microsoft thâu tóm công ty phát triển game Activision Blizzard trị giá lên tới 69 tỷ đô la Mỹ. Theo cơ quan quản lý thị trường và cạnh tranh Anh, việc gia hạn sẽ giúp cơ quan này có thêm thời gian để xem xét các đề xuất của hai bên nhằm giải quyết các mối lo ngại của họ. Trước đó, vào tháng 4 năm 2023, thỏa thuận giữa hai bên đã bị dừng lại hoàn toàn do phát sinh những mối lo cạnh tranh trên thị trường trò chơi điện toán đám mây.
Lãnh đạo Đảng Tiến bước, ông Pita, ngày 15 tháng 7 tuyên bố ông sẽ rút lui khỏi vị trí ứng cử Thủ tướng Thái Lan nếu Hai viện Quốc hội không tán thành ông trong cuộc bỏ phiếu vào tuần tới. Trong cuộc bỏ phiếu ngày 14 tháng 7, ông Pita là ứng cử viên thủ tướng duy nhất được đề cử, nhưng ông đã không giành được đủ 376 phiếu cần thiết để đắc cử. Chủ tịch Quốc hội Thái Lan cho biết, ông Pita vẫn có thể được đề cử thêm một vài lần nữa. Theo kế hoạch, các cuộc họp tiếp theo để bầu thủ tướng được ấn định vào ngày 19 và 20 tháng 7 sắp tới.
Chuyển sang những thông tin văn hóa giải trí cuối tuần, CNN vừa vinh danh địa đạo Củ Chi vào danh sách những đường hầm kỳ thú nhất thế giới. Nơi đây được mệnh danh là thành phố dưới lòng đất độc đáo có 102 của Việt Nam. Đây là địa điểm mang ý nghĩa lịch sử to lớn, nơi có bếp Hoàng Cầm nổi tiếng, chứng kiến qua một thời kỳ lịch sử của dân tộc Việt Nam. Địa đạo Củ Chi được gọi là thành phố dưới lòng đất và được miêu tả là một kỳ quan đặc biệt có 102. Với hệ thống đường hầm có tổng chiều dài 250 km, có 3 tầng sâu khác nhau, tầng cao nhất cách mặt đất khoảng 3 mét, tầng giữa cách mặt đất 6 mét và tầng sâu nhất cách tới 12 mét.
How do you live? Tạm dịch bạn sống sao? Bộ phim hoạt hình được mong chờ của nhà sản xuất phim hoạt hình từng đoạt giải Oscar Hayao Miyazaki đã ra rạp Nhật Bản vào ngày 14 tháng 7. Đây là tác phẩm đầu tiên của đạo diễn tài ba này trong 10 năm qua và cũng có thể là sản phẩm sau cùng của đạo diễn, nhà sản xuất, nhà biên kịch, tác giả và họa sĩ manga 82 tuổi này. Bộ phim được lấy cảm hứng từ cuốn tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên của Genraburo Yoshino, phát hành năm 1937. Cuốn sách là một câu chuyện về tuổi mới lớn của một cậu bé mồ côi mẹ cùng cha về quê sinh sống. Tại đây, cậu bé đã được gặp một con diệc và con chim này đã đưa cậu bé vào một không gian vũ trụ thay thế, nơi những bí ẩn liên quan đến cái chết của mẹ cậu dần hé lộ. Mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Chiều tối ngày 15 tháng 7, giành chiến thắng khó khăn trước Tân Bình Khánh Hòa tại trận đấu đầu tiên của vòng 1 giai đoạn 2 V-League 2023. Hoàng Anh Gia Lai đã nếm được vị chiến thắng sau chuỗi trận bết bát từ đầu mùa giải 2023 đến nay. Dù thi đấu mờ nhạt, rời rạc và bế tắc trong các tình huống tấn công, thế nhưng chỉ một giây tỏa sáng của Paulo đã mang đến niềm vui cho cổ động viên đội nhà ở những phút bù giờ. Chiến thắng nhọc nhằn trước Khánh Hòa, Hoàng Anh Gia Lai có được 17 điểm và tạm thời vươn lên vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, tại sân Hòa Xuân, SHB Đà Nẵng đã chia điểm với BKMX Bình Dương. Một trận hòa 0-0 mà vua phá lưới Rimario của đội khách có hai cơ hội ngon ăn, trong đó có đối diện của môn trống của SHB Đà Nẵng, nhưng tay săn bàn BKMX Bình Dương không đưa được bóng vào lưới. Còn trận đấu cùng giờ trên sân Vinh, Sông Lam Nghệ An đã đánh bại câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 2-0, đẩy đại diện bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh xuống vị trí chót bảng. Hai bàn thắng của Sông Lam Nghệ An do công Xuân Tiến và Mạnh Huỳnh ghi. West Ham United vừa chính thức xác nhận sự ra đi của Declan Rice, qua đó đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lịch sử bóng đá Anh với vụ chuyển nhượng lớn nhất từ trước đến nay. sau quá trình đàm phán kéo dài với ít nhất 2 lần thất bại, Arsenal cuối cùng cũng có được sự phục vụ của tiền vệ tài hoa. Declan Rice sẽ đến Arsenal với giá 105 triệu bảng, cao nhất lịch sử với một cầu thủ người Anh.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng biên tập viên Hoàng Trang. Xin mời chị.
Vâng, Thanh Tiền Tú, thưa quý thính giả, sau khi mạnh lên thành bão số 1 từ đêm qua cho tới sáng nay, bão số 1 tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và cường độ ngày một mạnh hơn. Đến sáng nay, cường độ của bão số 1 đã đạt mức cấp 8, cấp 9. Trong ngày hôm nay, bão số 1 tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ di chuyển khoảng 15 km một giờ. Đến 13 giờ chiều nay, cường độ bão sẽ đạt cấp 10 và cách bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc khoảng hơn 500 km về phía Đông Đông Nam. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc từ 10 đến 15 km một giờ, cường độ có khả năng mạnh thêm. Hoàn lưu của bão số 1 chưa tác động gì đến đất liền trong ngày hôm nay. Cả Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung đều có một ngày chủ nhật cuối tuần nắng mạnh từ sớm. Nóng diện rộng sẽ quay trở lại ở hầu khắp khu vực Trung Du và vùng đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội với ngưỡng nhiệt cao từ 35 đến 36 độ. Riêng khu vực Hòa Bình và thủ đô Hà Nội nhiệt độ cao 37 độ. Trong ngày hôm nay, ở miền Trung, dọc từ Thanh Hóa trở vào đến Phú Yên vẫn xảy ra nắng nóng trên diện rộng với ngưỡng nhiệt cao từ 35 đến 37 độ. Vùng núi phía Tây, các tỉnh Nghệ An, Quảng Trị vẫn có điểm nhiệt độ cao 38 độ. Còn với khu vực các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận, nhiệt độ cao 33 đến 34 độ. Ở các tỉnh thành phố phía Nam trong ngày hôm nay, Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có mưa từ sớm, mưa sớm và lượng lớn nên nhiệt độ trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên thấp, phổ biến từ 28 đến 30 độ, còn ở Nam Bộ từ 30 đến 32 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả một ngày nghỉ cuối tuần thật nhiều niềm vui. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.